chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Hôm qua có nhiều cái tin tức tích cực đối với thị trường toàn cầu. Ngay sau cái báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo thì các cái chỉ số của Mỹ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập một cái kỷ lục mới, tăng hơn 1% và xác lập cái kỷ lục. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tiến sát đến cái mốc 40.000 điểm. Chỉ còn một chút xíu nữa là lập một cái kỷ lục cao mà so với nói chung cái chỉ số này là nó đang ở cái mức cao nhất mọi thời đại. Theo cái báo cáo của Cục Dịch vụ Lao động Mỹ đó, thì cái CPI tháng 3, CPI tháng 4 nó tăng 0.3, nó thấp hơn dự báo là 0.4 của các chuyên gia. Thì tổng cùng kỳ là nó tăng 3.4. Thì giá hàng hóa nó đang trong cái xu hướng yếu dần. Thì giống như cái video hôm qua tôi nói đó, thì cái hôm qua tôi có nhắc đến cái lạm phát của Mỹ nó sẽ suy yếu ở trong tháng 4 đó. Và tối qua nó báo cáo thì đúng như thế. Và trong tháng, đặc biệt trong tháng 5 này, thì khả năng cái CPI nó suy yếu rất là rõ, bởi vì giá cả hàng hóa trong tháng 5 nhiều cái mặt hàng nó suy giảm đó. Thì với cái báo cáo này thì chúng ta thấy là đã xảy ra cái điều rất là tích cực. Đó là cái chúng ta xem ở cái mục tiền tệ, chúng ta thấy cái chỉ số DXY của đồng đô la đó giảm rất mạnh xuống còn hơn 104 sau một cái thời gian neo ở 106. Thì giống như mấy cái video vài tuần trước thì tôi có làm 2-3 cái video gì đó, thì tôi có nói là cái GDP của Mỹ nó suy yếu là một tin tốt, thay vì nhiều người nghĩ nó là một cái điều gì đó tác hại xấu đến thị trường. Thì tuy nhiên tôi nghĩ nó là một cái tin tốt. GDP suy yếu thì cầu yếu có nghĩa là lạm phát giảm, lạm phát giảm thì lãi suất giảm. Thì cái xu hướng này, lúc đó đó tôi nói là cái quá trình tăng giá lớn của cái đồng đô la nó đã kết thúc. Thì trong cái dịp đó thì chúng ta thấy cái đồng đô la nó tăng giá 4%, cái DXY nó tăng giá 4%, và chúng ta thấy cái dòng tiền nó chu chuyển đó, từ các cái thị trường về cái thị trường trú ẩn với cái lợi tức ngắn hạn của Mỹ, nó duy trì ở 5.25 đến 5.5%. Nó làm cho dòng tiền toàn cầu đang trú ẩn hàng nghìn tỷ đô tại cái thị trường này. Sau khi mà Fed có cái dữ liệu về thất nghiệp của Mỹ nó đã gia tăng khá là mạnh, thì thông thường chúng ta thấy cái điểm thất nghiệp nó nằm ở 3.9%. Mà nếu mà nó tăng lên ở cái mức 4.1, 4.2% thì khả năng gần như 100% Fed sẽ hành động. Trong những tháng tới thì chúng ta thấy những cái dữ liệu lạm phát của tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì chúng ta sẽ thấy trong cái dữ liệu việc làm trong những tháng tới nó cũng quan trọng, nó góp phần vào cái việc cái quá trình giảm lãi suất của Fed có thể bắt đầu. Thì cái khả năng kỳ vọng nó hồi sinh cái kỳ vọng này nó diễn ra mạnh sau khi Fed thấy được cái lạm phát nó đã tăng. Cái thị trường lao động nó thất nghiệp nó đã gia tăng khá là mạnh. Thì thành ra tôi nói DXY nó lên tăng 4% lên 106, nó kết thúc cái quá trình tăng giá. Thì điều đó bây giờ các bạn thấy cái DXY nó lùi xuống, nó mất đi gần 2% rồi. Thì cái đường đi của cái DXY này nó tác động rất lớn đến cái sự thuận lợi của tỷ giá và cái chính sách của ngân hàng nhà nước. Thì thời gian vừa rồi chúng ta thấy cái tâm lý nhà đầu tư sẽ rất là lớn ở cái điểm tỷ giá tăng rất là mạnh. Rồi cái câu chuyện tỷ giá, từ đó chúng ta thấy cái tiền số tăng mạnh và vàng tăng mạnh, thì cái hoạt động của người dân về mua tiền số hoặc mua vàng hay nhập lậu vàng đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sức ép lên tỷ giá nó rất là lớn ở chỗ đó. Thì tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy tỷ giá nó bắt đầu nó đi ngang và nó có cái xu hướng xuống. Với cái DXY nó giảm về 104 thì khả năng tỷ giá sẽ suy yếu trong những tuần tới là rất là khả thi. Từ đó chúng ta thấy cái áp lực lên tâm lý nhà đầu tư cũng như là cái thị trường chứng khoán nó bắt đầu nó thuận lợi, nó tạo thuận lợi cho thị trường. Thì khả năng rất cao thị trường sẽ hồi phục trở lại. Thì giống như hôm qua tôi nói với các bạn đó, thì cái nhà đầu tư nước ngoài người ta bán ròng rất là mạnh trong những cái nến này đó. Và tôi nói nếu nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán ròng, thị trường sẽ hồi phục mạnh. Tại vì chúng ta nhìn thị trường nó đang rất muốn hồi phục. Tuy nhiên cái đợt bán của nhà đầu tư nước ngoài nó tương đối mạnh và kéo dài, nên cái sự tích lũy của nó quay trở lại. Thì hôm qua chúng ta nhìn thấy một cái phiên mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại khá tốt thì thị trường nó lập tức nó hồi phục mười mấy điểm. Thì ở đây chúng ta thấy cái nến của ngày hôm qua, cái nến của ngày hôm qua chúng ta thấy nó break được cái hộp tích lũy này. Đó, hộp tích lũy này. Thì điều đó cho thấy thị trường đạt lại cái sự kỳ vọng và nó break được 1250. Đó, break được 1250. Và cái sức mạnh của nó đang dâng lên. Thì chúng ta nhìn những cái nến tích lũy ở đây và cái hồi phục như thế này thì chúng ta thấy cái sức mạnh của nó đang dâng lên. Nên có thể thị trường trong giai đoạn tới nó sẽ vào cái hộp này. Vào cái hộp này. Tức là nó từ 1250 đến 1270. Nếu như nhà đầu tư nước ngoài đừng bán ròng nữa mà quay lại mua ròng thì khả năng lên ở cái hộp trên này cũng có thể diễn ra. Cái điều kiện bây giờ nó rất thuận lợi cho việc tỷ giá, lãi suất và cái tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa. Đó. Nhiều nhà đầu tư sẽ đợi VN Index xác lập thay đổi xu hướng thì mới tham gia vào. Thì có thể nói trong những cái phiên như thế này nó đã xác lập xu hướng. Đó. Tức là những cái phiên này này nó break được khỏi xu hướng này. Và cái phiên hôm qua là nó xác nhận lại cái việc break khỏi xu hướng đó. Và chúng ta thấy nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường nó sẽ tạo cái mô hình hai đáy, ví dụ như ở đây đi. Đó. Ví dụ như vậy. Thì cái tạo mô hình hai đáy như thế này nó không có diễn ra. Và chúng ta nhìn thị trường nó có những cái đợt giảm mạnh do tâm lý và tin tức xấu thì nó hồi phục lên trở lại. Và điều đặc biệt chúng ta thấy mặc dù VN Index nó hồi phục lên cái mức này tới mức này là nó khá cao thì tuy nhiên nó được cái đóng góp vào từ một số cổ phiếu. Thành ra tới những phiên này một số cổ phiếu đó nó bắt đầu nó suy yếu và cái mặt bằng chung trên giá cổ phiếu thì nó chưa có hồi phục nhiều. Đó. Cái giá cổ phiếu mà trên mặt bằng chung đó, nó chưa có hồi phục nhiều. Thì khả năng cái đợt hồi phục này sẽ rơi vào những cái cổ phiếu có cái kết quả kinh doanh tốt mà chưa hồi phục nhiều, nó sẽ hồi phục. Và những cái cổ phiếu lớn ảnh hưởng đến chỉ số phục hồi mạnh vừa rồi nó sẽ suy yếu đi ngang, nó bù đắp lại. Thì tôi nghĩ cái kịch bản này nó dễ diễn ra hơn. Và cũng có thể cái mô hình hai đáy, mô hình hai đáy nó diễn ra trong một cái hộp tích lũy này chứ không diễn ra trong cái ví dụ như đáy ở 1210. Cái đáy hai tức là thị trường nó không tạo ra một cái đáy số 2. Thì trong cái đợt giảm này tôi đã nhìn thấy cái vĩ mô tiền tệ, tỷ giá, vân vân. Tổng hợp lại các cái yếu tố đó bao gồm cả tin tức xấu và tôi nói về nó rất là sớm nên các bạn có thể cảm nhận được và thấy nếu nó đúng thì các bạn phòng thủ bớt thì điều đó nó sẽ đem lại cái hiệu quả cho các bạn gia tăng cái vị thế ở dưới này. Ở dưới này thì sau khi chúng ta thấy cái hoạt động chiết khấu của thị trường nó đã chiết khấu đủ những cái tin tức xấu và nó xảy ra cái việc tạo đáy ở đây. Đó. Tạo đáy ở đây. Và ngay cái tại cái vùng đáy này này thì tôi cũng có nói các bạn có thể thấy một cái thị trường nó hồi phục trở lại sau khi nó chiết khấu được, và nhất là cái thông tin GDP của Mỹ ra và ngay sau đó cái dữ liệu việc làm ra, nó xác định cho cái chiết khấu đó đã hoàn thành. Thì khi tôi nói ở cái giai đoạn này này, trên này tôi nói các bạn súng vào các bạn chửi, dưới này nói các bạn súng vào các bạn chửi. Thì tuy nhiên cái tâm lý thị trường nó diễn biến khá là thuận lợi với cái điều tôi dự báo, mặc dù tôi không có gì chắc chắn 100% cả, dựa vào những cái dữ liệu đang có để nói. Thì nếu các bạn đã tham gia cái việc gia tăng tỷ lệ ở dưới này thì bây giờ các bạn cứ ung dung thôi, nói chung các bạn cứ ung dung thôi. Nên đấy, nó lên tới đâu thì kệ nó thôi. Và cái tin tức về kinh tế vĩ mô và thị trường tối qua phải nói là nó rất thuận lợi cho cái quá trình tiến tới giảm lãi suất của Mỹ. Và tôi nghĩ cái việc đó nó sẽ trễ nẻo đi, tức là cái thời gian nó sẽ lùi đi so với hồi đầu năm chúng ta suy nghĩ. Thì hồi đầu năm chúng ta suy nghĩ thì khả năng trong tháng 6 Fed sẽ giảm lãi suất. Thì tuy nhiên những cái dữ liệu gần đây nó cho thấy cái khả năng này nó lùi đi khoảng 3 tháng. Nó lùi đi khoảng 3 tháng. Thì bởi vậy cái vấn đề nội tại của thị trường Việt Nam nó liên quan tới chính yếu vẫn là cái tin tức xấu, tỷ giá đó, và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Thì bây giờ chúng ta thấy cái tin tức xấu thì nó không còn nữa. Cái tỷ giá nó bắt đầu ổn định và nó có hướng tốt dần, nó giảm dần. Chỉ còn cái yếu tố nhà đầu tư nước ngoài bán ròng là một cái lực cản. Thì nếu ở đây chúng ta sẽ xác định có một cái điều kiện, nếu nhà đầu tư nước ngoài ngưng bán ròng thì thị trường sẽ tăng rất là mạnh. Tại vì cái yếu tố bán rành ròng này mạnh, nó cũng ảnh hưởng lên cái thị trường đó. Còn hai cái chủ kề kia đã được chiết khấu và giải quyết, thậm chí và nên đấy nó đã chiết khấu được cái lãi suất trong cái đợt tăng này. Đợt tăng này thì các ngân hàng thương mại tăng lãi suất đó. Đó là chúng ta nhìn về mặt cái định hướng, cái xu hướng rõ ràng. Và ở dưới này chúng ta cần không? Chúng ta cần một cái dòng tiền nó tăng lên đó. Tức là hoạt động của dòng tiền nó tăng lên đó. Nếu như dòng tiền nó tăng lên, nó duy trì được ở cái vùng này, thì cái vùng này tăng dần lên, duy trì ở vùng này, thì khả năng VN Index nó về vùng số 2 này rất cao, về vùng trên này đó. Nói chung cái dòng tiền tăng lên được thì cái nó sẽ hồi phục lại cái vùng này được. Như vậy ở đây chúng ta thấy được một cái nhìn về xu hướng, nhất là trong cái đợt giảm và đợt tăng này thì tôi đã nói khá là kỹ. Nhưng mà đợt này tôi nói bị chửi nhiều, tại là tôi cũng không thèm nói. Đó, đó là cái nhìn xu hướng. Và cái điểm xác nhận ở dưới đó là chúng ta nhìn thấy dòng tiền. Để chúng ta thấy được hai cái tín hiệu này nó đồng pha với nhau thì chúng ta sẽ cho được kết quả, cái kỳ vọng nó tương đối đúng đắn. Thì tuy nhiên các bạn cũng lưu ý là thị trường chứng khoán nó rất là nhạy cảm với tin tức. Tin tức. Như bây giờ đang là một cái loạt tin tức nó tốt, và đặc biệt hôm qua là nó xác nhận được cái xu hướng, cái đề đi đảo chiều mạnh và cái lạm phát nó dịu bớt. Như vậy là những cái điều gì xấu nó trải qua rồi, những cái điều tốt nó đang đến. Và thị trường chứng khoán trong nhiều lúc nó rất là nhạy cảm với tin tức, bởi vì nó là một cái thị trường tâm lý nữa. Nên thị trường mà nó xảy ra những cái tin tức xấu thì chúng ta cần phải chiết khấu nó thôi. Chúng ta đâu có phải là người tạo ra tin xấu đâu. Chúng ta là người chấp nhận tin xấu và chúng ta đánh giá nó, chiết khấu nó. Như vậy thôi là ổn. Với cái điều kiện thuận lợi hiện tại thì khả năng gần như chắc chắn là VN Index nó vào được cái vùng này, vào được cái vùng này, và nhà đầu tư nước ngoài họ quay sang họ mua ròng đi đó, ví dụ như thế, thì nó vào được vùng này, khả năng như thế. Dựa vào kết quả là lợi nhuận và định giá thị trường thì tôi thấy định giá thị trường năm nay nó là 1.000, định giá hợp lý nó là 1.360. Nếu như chúng ta thấy một cái thị trường mà nó rơi về ở đây sau khi các bạn chiết khấu cái lợi nhuận năm 2024 vào thì nó tương đương ở đây, tương đương ở đây. Bởi vì năm nay là một cái năm có thể các bạn thấy cái tốc độ tăng trưởng vượt chung của toàn thị trường nó nằm ở cái mức 15-16%, thì cái mốc đáy này tính tới tháng 12 thì nó tương đương với cái đáy này. Nên tôi nghĩ cái đáy này này là một cái đáy rất là tốt trong năm 2024, và về cuối năm có thể phát hạ lãi suất thì cái đáy này nó càng xa vời. Nhiều người đầu tư họ họ kỳ vọng vào cái sự đánh giá của người chuyên nghiệp hoặc người trong nghề, hoặc là họ kỳ vọng vào một cái sự đánh giá nó mang cái tính xác định, cái định lượng cao. Thì khi chúng ta đầu tư, chúng ta kỳ vọng vào cái điểm đó thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái giá trị mà mình mong muốn. Ví dụ chúng ta nhìn thấy đợt vừa rồi có nhiều cái nhận định cho rằng thị trường chứng khoán nó sẽ về cái mốc này. Nó sẽ về cái mốc này. Và nó thủng cái mốc này và nó nằm ở cái vùng này. Tức là nó có hai cái vùng này. Thì chúng ta phải nhận định. Tôi ví dụ thôi, nhận định cho rằng VN Index nó về cái vùng này. Cái vùng này. Và khi chúng ta phân tích các cái dữ kiện kinh tế, chúng ta thấy VN Index nó về vùng này, và có vẻ khi chúng ta chờ đợi cái điều đó để chúng ta gia tăng cổ phiếu chẳng hạn, nếu mà thị trường nó như chúng ta nghĩ, như chúng ta nghĩ, giả sử các bạn nhận định trước đây, ví dụ như nhận định trước đây, các bạn dự báo thị trường nó về 1030. Nó đúng thì về đây các bạn mua. Ví dụ như thế. Đó. Về đây các bạn mua. Thì tại bên này ha. Tại bên này các bạn nhận định về vùng này thì các bạn chờ đợi về vùng này các bạn mua. Và kết quả là thất bại. Và khi nó hồi phục thì các bạn càng đứng ngoài. Thì bây giờ các bạn chỉ mua được ở cái vùng tích lũy này. Đó. Nên đây là một cái tư duy đầu tư nó mang tính sai lầm rất là lớn. Ví dụ, tôi ví dụ, đâu rồi? Đây, tôi ví dụ, trong cái đợt giảm này, trong cái đợt giảm này, đó, các bạn thấy, nó có hai cái đợt giảm mạnh, mạnh như thế này. Và các bạn nghĩ rằng, VN Index, đây là đáy, nó tạo ba cái đáy này nè, đáy nè, hồi phục và đáy nè, hồi phục và đáy. Đó, các bạn nghĩ rằng như này, đây là đáy nè, đây là đáy, nó tạo ba đáy này. Nó rách khỏi đại hội định cũ này. Đó, nó rách khỏi xu hướng này. Nó rách khỏi cái này này. Đó. Các bạn nghĩ đây là đại. Đó. Đây này. Thì có thể cái sự gia tăng cổ phiếu của các bạn và các bạn trading vùng này và khi các bạn có một cái sự tự tin nào đó nó sẽ đập các bạn chết ở đây. Cái vấn đề nó nằm chỗ đó. Thành ra ngay tại cái vùng này, ngay tại cái vùng này, cái việc nhìn thị trường trong một số tuần, một số phiên hay là một cái giai đoạn ngắn, các bạn nhìn dựa trên tín hiệu của thị trường, của kỹ thuật hay của dòng tiền, các bạn sẽ thấy nó tạo đáy. Điều đó nó giết chết các bạn ở cái đoạn này. Đó không phải là một cái phương pháp đầu tư nó đúng đắn, nó chuẩn. Nó không phải như thế. Tôi giả sử tại cái điểm này các bạn có thể hoạt động trading. Các bạn có thể hoạt động trading tại cái điểm này, tại cái vùng này. Cái điểm break của nó ở đây này, ở đây này. Đó. Điểm break của nó ở đây. Thì tại cái vùng này các bạn có thể hoạt động trading. Tuy nhiên các bạn nghiên cứu các bạn sẽ thấy thứ nhất về mặt định giá cổ phiếu toàn thị trường các bạn sẽ thấy nó ở mức rất cao, nó vẫn phi lý. Đó là cái thứ nhất. Mặc dù thị trường nó giảm từ đây xuống đây rồi, nhưng mà về định giá thị trường nó rất phi lý, nó vẫn cao. Lúc bây giờ nó vẫn cao. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta thấy như hồi nãy tôi nói các bạn, ở đây chúng ta thấy một cái xu hướng về những cái trọng yếu xảy ra trong hiện tại. Và khi chúng ta nhìn những cái trọng yếu này, chúng ta chiết khấu vào đây, chúng ta sẽ có sự thay đổi linh hoạt. Thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng ở đây chỉ là một cái cú hồi. Và cho dù nó cú hồi hay không cú hồi gì cả, cho dù nó cú hồi hay không cú hồi không quan trọng, mà chúng ta định ra một cái trọng yếu để chúng ta nhìn ra một cái gọi là xu hướng. Và tại cái vùng này, mặc dù chúng ta tham gia trading vào đây, nó chỉ là một cái bull trap hoặc là nó một cái đáy, cái điều đó chúng ta chưa có biết trước. Chúng ta biết nó là không phải là đáy tại cái điểm này. Chúng ta biết không phải là đáy tại cái điểm này. Đó. Tại cái điểm này chúng ta biết nó chả còn là đáy nữa. chúng ta biết nó chả còn là đại, nhưng từ đây qua đây nó rất xa đúng không? À, nó tới 2 tháng, nó tới tháng mấy, gần 2 tháng. Thế chính vì thế mà chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ. Thì khi chúng ta có cái bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ, chúng ta sẽ giới hạn được cái việc biến động của mình và linh hoạt tăng giảm tỷ lệ. Đó. Và khi chúng ta nhìn cái xu hướng vĩ mô, xu hướng trọng yếu, nói chung những cái vấn đề gì trọng yếu, nó đã chiết khấu hết hay chưa, thì các bạn rõ ràng thấy nó là chưa chiết khấu hết. Thì có thể các bạn tận dụng trong cú hồi này, các bạn kiếm một ít tiền. Thì tuy nhiên, tại đây chúng ta có cái bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ, thì chúng ta tham gia đầu tư đầu cơ, nhưng mà có điều kiện. Có điều kiện. Mà nếu nó vi phạm cái điều kiện đó, chúng ta sẽ lập tức trở lại cái phòng thủ. Đó là nguyên tắc của một cú hồi. Thì thành ra tôi nói các bạn, trong cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu mà có bán ở trên Shopee giá 400.000 đó, ở cái học viện cổ phiếu ở trên Shopee đó, đó các bạn lên đó các bạn mua. Nếu như các bạn thực tâm, các bạn nghiên cứu thật kỹ, các bạn đọc thật kỹ, thật nhiều lần, các bạn nghiên cứu thật kỹ, các bạn sẽ thấy thị trường chứng khoán nó sẽ diễn biến theo trọng yếu. Trọng yếu. Và cái động trọng yếu đó nó ở thì tương lai. Rồi, tôi nói các bạn vậy, đến khi tại ngay cái vùng này, tôi đâu có lên tôi nói ở cái vùng này là đáy đâu. Tại ngay cái vùng này nó, tôi cũng có tham chiến ở cái vùng này, nói chung mình có tham chiến, nhưng mà gọi là gì, gọi là có điều kiện. Thế là chúng ta có một cái bộ quy tắc, bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ. Cái đó mới là một cái thành tố, một cái tố chất quan trọng của người đầu tư. Đó. Nhưng mà tại cái vùng này tôi lại nói đấy. Tại cái vùng này tôi lại nói đấy. Tôi lại nói đấy. Vùng này tôi không nói, nhưng vùng này tôi nói đấy. Đó là cái sự tích lũy kinh nghiệm mấy chục năm đầu tư. Mấy chục năm đầu tư. Và tôi thấy tại cái vùng này, tôi nói thị trường bét nhè nhất là về 880. Thậm chí ở cái vùng này tôi làm rất nhiều video, tôi nói rất nhiều video, tôi nói trên Facebook, trên Facebook và trên YouTube. Thì các bạn thấy tại cái vùng này, khi đó chúng ta lại thay đổi những cái dữ kiện của cái bộ quy tắc đầu tư của mình, nó sẽ có điều kiện nó xảy ra. Điều kiện nó xảy ra đó là gì? Tại đây chúng ta không quan tâm thị trường nữa, mà chúng ta quan tâm cổ phiếu. Tức là chúng ta quan tâm cái lợi ích mà chúng ta nhận được cái gì. Thế thôi ha. Thị trường nó sụp đổ, thị trường nó sụp đổ từ nay tới nay, thì không có nghĩa là công ty nó sụp đổ. Đúng không? Công ty nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà giá nó sụp đổ thôi. Thì các bạn thấy, ví dụ đợt giảm này từ đây tới đây, những cái cổ phiếu nó bị tác động cực mạnh. Ví dụ như con DG, con Novaland chẳng hạn. Hay là nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản, nó sụp đổ. Thì trong đó chúng ta thấy nhóm bất động sản nó sụp đổ là chính. Thì qua cái giai đoạn này thì các bạn mới thấy, cổ phiếu bất động sản chỉ là lúc bấy giờ nó ảo tung chảo, đúng không? Cái kết quả của ảo tung chảo nó là sụp đổ. Nhưng mà các bạn nhìn tại cái điểm này, rất nhiều cổ phiếu là cái món hời. Thì tôi dùng cái từ Cái nhà đó 10 tỷ mà các bạn mua có 2-3 tỷ. Các bạn mua có 2-3 tỷ thôi. À, để tôi nói lên cái điều, cái giá trị nhà đó 10 tỷ. Bây giờ họ bán có 2-3 tỷ. Cái kiểu như thế. Và chúng ta nhìn thấy cái cơn sụp đổ này là thị trường sụp đổ dựa trên nguyên lý vĩ mô, margin, thông tin xấu, sự kiện trọng yếu, vân vân. Đó. Nhưng mà cũng có nghĩa phần lớn công ty nó vẫn hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường. Nó đâu có bị cái gì đâu. Nó vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí tốt lên rất nhiều nhưng giá cổ phiếu của nó vẫn sụp đổ. Như vậy chúng ta dựa vào cái nguyên lý chiết khấu dòng tiền, quy giá tương lai về hiện tại. Và đó là một cái thể hiện bản chất của cái cuốn sách tầm soát mà tôi nói. Tại đây thì chúng ta có những cái bộ quy tắc chúng ta quản lý rủi ro nhưng chặt chẽ. Nhưng tại đây chúng ta buông. Chúng ta buông. Thì làm sao biết được tại đây chúng ta quản lý rủi ro chặt. Tại đây quản lý rủi ro chặt. Nhưng mà tại đây chúng ta buông. Thì làm sao biết được chúng ta buông. Tức là tại đây này chúng ta chỉ có mua mà chả quan tâm thị trường nó đổ tới đâu. Ví dụ như từ đây giảm xuống đây nên NAV của các bạn còn nguyên. Các bạn mua vào, các bạn sợ chết. Tới lúc này các bạn chết thì đéo có thằng nào sống nữa. Kiểu như thế. Thì làm sao chúng ta biết được tại đây chúng ta quản lý rủi ro rất chặt nhưng tại đây chúng ta rất buông. Buông. Đó. Bởi vì chiết khấu dòng tiền các bạn. Chiết khấu dòng tiền. Thì nói nôm na lại đó. Tại cái 880 này khi các bạn mua thì các bạn chả cần đéo giao dịch mệt. Các bạn mua vào các bạn cứ ngủ ăn rồi đi chơi cho đã luôn. Cái lợi ích của các bạn một năm nó mang về 25-30% là chuyện rất chi là bình thường, rất chi là dễ dàng. Có nhiều cổ phiếu như thế. Có nhiều cổ phiếu như thế. Đó ví dụ như tại đây các bạn thấy nè, DXG nó có 9.400 hả? Đó. STB có 14 nè. Đó. Ví dụ như thế. 14 không mua thì khi nào mới mua? Và khi chúng ta sử dụng cái sách tầm soát cổ phiếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ có được năng lực và chúng ta nhìn nhận được cái điều đó. Thì tại đây các bạn mua các bạn quan tâm đéo gì nữa. Tôi ở đây tôi mua xong tôi đi đánh gôn suốt luôn. Rồi cũng như tại đây tôi nói các bạn, cũng như tại đây tôi nói các bạn đó. Tại đây tôi nói các bạn, cái vùng này là vùng sụp đổ thứ hai đó. Vùng sụp đổ thứ hai thì từ đây tới đây nó tạo ra cho các bạn hai cơ hội lớn đó. Hai cơ hội lớn đó. Tạo ra hai cơ hội lớn và nhiều khi các bạn nhìn nhiều người tôi nói nhiều người thậm chí ở trong thị trường rất lâu rồi, hàng chục năm nhưng mà với một cái tư duy nhìn nhận thị trường hay đánh giá thị trường nó thiếu chuẩn. Nó thiếu chuẩn bởi vì cái năng lực thật sự nó không có. Năng lực thật sự không có. Nhiều khi nhiều cú giảm này với cộng với tin tức xấu nữa, nhiều khi chúng ta nghĩ mẹ thị trường nó về nó test cái đáy này, nó về 800, ví dụ như thế về đây. Đó. Mà các bạn biết từ đây tới đây là nó diễn qua một năm rồi. Diễn qua một năm thì với cái tốc độ bình thường thì thị trường chứng khoán nó có những cái bước tăng trưởng trong một năm, ví dụ như 10% năm. 10% năm. Thì chúng ta thấy giá 900 điểm nhân cho 1.1 thì nó trả ra 1.000. Thì cái thị trường đáy ở đây này, nó 1.000 điểm nó tương đương với 900 điểm bên này. Cái đơn giản như thế. Thành ra tại đây ở đây chúng ta sử dụng cái bộ quy tắc đầu tư sau một đợt tăng nóng. Tại đây chúng ta buông, chúng ta mua luôn. Chúng ta mua bất chấp thị trường nó giảm. Thế công việc chúng ta mua là gì? Chúng ta mua với cái khả năng khả dụng cái tiền mặt của mình thôi. Đó, thế thôi. Đó. Một số người sử dụng margin thì margin là một cái bộ quy tắc đầu tư riêng. Đó. Và tất nhiên đối với bản thân tôi cũng nghĩ sẽ có sử dụng margin với điều kiện. Các bạn luôn luôn nhớ sử dụng margin là phải có điều kiện. Phải có điều kiện. Thì tôi chả có nói gì cái ba hoa gì với cả nhà mình cả. Thì tôi nghĩ đã đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán thì chúng ta phải xây dựng năng lực. Ngoài ra không có cái cách nào khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải nỗ lực rèn luyện nghiên cứu. Thì cái năng lực đó về lâu dài nó sẽ mang lại cái hiệu quả đầu tư. Đó. Thì chúng ta cứ chạy theo là không bao giờ ổn được. Thì thành ra các bạn thấy trong suốt 25 năm thị trường chứng khoán hoạt động, trong suốt 25 năm thì các bạn thấy những cái đáy lớn ví dụ như đáy ở đây tôi nói các bạn cái ngày mà 31 tháng 3, cái ngày đó tôi nói các bạn ngày đó ngày thay đổi lịch sử. Và cái đáy ở đây, cái giá cổ phiếu nó rất kinh khủng đó. Và trước cái đáy tôi cũng rất nổi tiếng với cái đáy 235, với cái đáy là 235 vào tháng 3 năm 2009. Và đặc biệt cái đáy này thì lúc này các bạn cộng đồng ở trên mạng, tức là cái lớp nhà đầu tư mới sau này chưa có biết tôi nhiều đâu, nhưng cái đáy này biết tôi nhiều, cái đáy này biết tôi nhiều và cái đỉnh này cũng biết tôi nhiều. Ở cái đỉnh này thì tôi nói với các bạn rất là nhiều về cái sự rủi ro, đúng không? Giá cổ phiếu nó ảo tung chảo. Điều đó tôi nói cái gì? Cái sự quản trị của các bạn nó phải có quy tắc để giảm rủi ro. Và các bạn thấy từ ngày tôi lên YouTube tôi làm tới bây giờ, các bạn thấy cái đỉnh này, cái đáy này, cái đáy này và cái đợt vừa rồi. Những cái đợt vừa rồi thì không tính các bạn, nó nhỏ thôi. Nhưng mà các bạn biết trong 25 năm thị trường chứng khoán hoạt động cho tới bây giờ, các bạn lục lại mọi cái thông tin ở trên mạng, các bạn có về những cái đỉnh lớn, cái đáy lớn của thị trường, thì các bạn thấy tôi nhìn nhận nó khá là chuẩn. Chúng ta chuẩn lắm. Chuẩn nó dựa vào cái gì các bạn? Những cái thứ tôi nói với các bạn nó chuẩn như thế, chúng ta nhìn nhận vào một cái bản chất và cái cơ sở của nó đó, chúng ta xác định được giá trị của nó. Chẳng hạn, tôi nói các bạn, chẳng hạn VN Index nó đi thế này đó. Thì tôi nói nhiều đến cái trục giá trị, tôi nói cái giá trị của VN-Index nó chỉ như thế này thôi. Đó. Và các bạn thấy từ đây tới đây là nó over. Nó over ví dụ như tại đây với đây là nó over một cách kinh khủng. Đúng không? Chưa nói đến các bạn, chưa nói đến cái vùng này nè. Cái vùng này mà nó over, nó khủng khiếp nè. Nó over. Ví dụ cái vùng này chúng ta thấy. Và nên đây nó chỉ đi đây thôi các bạn. Nó chỉ đây thôi. Đúng không? Và chúng ta nhìn đo từ dưới này lên có 5 ô thôi đúng không? Mà cái đỉnh của nó lên mấy ô này? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20. Đó. Chúng ta thấy cái giá này với cái giá, cái trục giá trị, tức là giá cổ phiếu nó vượt xa giá trị của nó trên toàn thị trường gấp 4 lần. Gấp 4 lần. Đúng không? Điều đó nó gì? Nó phi lý. Cái nhà nó tương đương với cái nhà trên giá trên thị trường, cái nhà 10 tỷ mà các bạn đang mua 40-50 tỷ, cái kiểu như thế, thậm chí 100 tỷ luôn, cái kiểu như thế. Nhưng mà tại đây sao? Tại đây các bạn thấy cái giá trị của VN-Index nó có 2 ô 4 ô 6 ô. Rồi đây là đúng nghĩa luôn nè, cái nhà 10 tỷ mà các bạn mua 3 tỷ đó là gì? Đó là năng lực, giá trị của năng lực đó các bạn. Đúng không? Nhiều cái thằng chuyên gia lên mạng nói tùm lum tà la, tôi nói các bạn, nó phải có cơ sở, nó phải có nguyên lý. Giống như ở đây chúng ta thấy cái trục giá trị của VN-Index nó đi như thế này. Cái này tôi vẽ tượng trưng thôi chứ nó vẫn là một hình sin đó các bạn. Có thể nó là một cái hình nó sin theo cái trục giá trị của nó. Và chúng ta ví dụ chúng ta lấy chuẩn của cái PE toàn thị trường là nó 13 chẳng hạn, thì nó sẽ chạy theo cái trục PE 13 đó. Và nó không phải là đường thẳng. Đó. Và chúng ta thấy ở đây đây một cái trục giá trị. Trục giá trị của mình đây. Thế những cái điểm này là gì? Cơ hội nghìn năm có một, đúng không? Đây cơ hội nghìn năm có một. Nó dưới cái trục giá trị rất xa. Và điều đó cho phép chúng ta thành công ghê gớm. Đó, các bạn thấy năng lực đầu tư nó phải như vậy. Chứ nó không phải là cái kiểu. Thành ra tôi nói các bạn mua cái sách tầm soát cổ phiếu ở trên Shopee, nhớ mua có bản quyền. Và chúng ta thực hành thật nhiều, nghiên cứu thật nhiều, thì cái việc nhìn nhận thị trường nó đúng đắn, điều đó rất dễ dàng. Còn các bạn hiện nay các bạn đầu đánh bạc theo phong trào, tôi nghĩ như thế, đánh bạc theo phong trào đó. Chua lắm các bạn, chua lắm. Thì các bạn đánh bạc thì lời ăn lỗ chịu hả? Nút enter các bạn bấm mà. Nút enter các bạn bấm. Thành ra tôi nhắc lại câu chuyện các bạn, những người bán đích giá 60-70 mới là người thành công. Chứ cái người bán đích giá 120 tôi nói các bạn cháy tài khoản rồi. Cháy rồi. Đó là giá trị các bạn. Chứ mà ví dụ giờ ra các bạn thấy hai thằng, một thằng bán đích giá 60 mấy, một thằng bán đích 120. Các bạn nhìn các bạn thấy có vẻ cái thằng bán đích 60 là cái thằng ngu, vì nó bán có nửa giá, định của nó 120 mà. Còn cái thằng bán 120 là thằng cháy tài khoản. Cái thằng bán 60 nó ngày càng còn có nhiều tiền. Tôi nói như vậy để các bạn hiểu cái năng lực nó nằm chỗ đó, chứ đừng có nghĩ nhiều khi bán đúng định đó là cái tai họa. Nó liên quan tới câu chuyện rủi ro các bạn. Thành ra tôi nói các bạn, trong cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu 20 mấy năm tôi tích lũy vào đó, tôi viết vào đó rất là nhiều, khá là chi tiết. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều lớp nhà đầu tư có năng lực cao. Và đây là một cái ngành nghề đối với đất nước mà nói nó còn mới. Nó còn mới. Chúng ta từ từ mọi thứ nó sẽ nâng lên những cái tầm cao mới. Rồi, chúc các bạn đầu tư thành công. Cảm ơn các bạn.